Một lần nữa xin mời hội thánh cùng đứng lên nghe lời tuyên đọc trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 đến câu 24. Trong kinh thánh Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 21 đến câu 24. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Amen. Xin mời hội thánh cùng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Trong những tuần lễ vừa qua, chúng ta nghe rất là nhiều cái đề tài về gia đình. Cái tuần vừa rồi đây, cái đề tài là gì quý vị còn nhớ không ạ? Chồng yêu vợ, yêu vợ và ai? Vợ mình. Nhớ cái chữ là phải chính xác, đừng có rớt chữ. Rớt cái chữ là nguy hiểm vô cùng. Và có 5 điều các người chồng cần nhớ. Là điều gì? Thứ nhất, quên hết trơn rồi. Nếu mà quên á thì mấy người vợ phải nhắc ha. Tại vì tánh mấy ông là hay quên, thành ra phải nhắc. Rồi mình coi thử ông có làm hay không. Thứ nhất là mình, người chồng là phải ngưỡng mộ, phải biết, phải đáng tôn trọng, phải bảo vệ, và đồng thời phải cảm kích hay là biết ơn vợ mình những cái điều làm. Điều thứ hai, cái người chồng là coi như là sao? Phải yêu vợ mình như chính thân mình, giống như Chúa Giêsu Christ, coi như là Chúa đã phó cái mạng sống của Ngài, thì cái người chồng phải làm như vậy. Nhưng mà ngược trở lại cái người vợ đó, thì Kinh Thánh sử dụng cái chữ là philia, tức là cái tình để yêu mà có cái điều kiện trong đó, đó là cái trong cái ý nghĩa như vậy. Khi mà quý ông bà anh chị em đọc trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 25 tới câu 32, sứ đồ Phao-lô mô tả rất là cái chi tiết về cái người chồng phải yêu vợ như chính mình. Rồi nếu mà quý vị đọc, nếu mà cái tâm tình giống như tôi đó, thì tôi cuối cái câu đó là tôi suy nghĩ đó, nói là chồng là phải yêu vợ như bản thân mình. Rồi tôi suy nghĩ đó là có thể là sứ đồ Phao-lô phải kết luận và phải vợ cũng phải yêu chồng như chính thân mình, phải không ạ? Thường thường mình suy nghĩ nếu mà chồng yêu vợ thì vợ phải yêu chồng. Nhưng mà cuối cùng sứ đồ Phao-lô lại dạy là chúng ta phải tôn trọng chồng của mình. Thành ra nói đây là các anh em, hỡi người chồng, phải yêu vợ như bản thân, còn vợ thì phải kính trọng chồng. Chứ ông không có nói vợ phải yêu chồng như bản thân mình. Đó. Tại sao có cái sự khác biệt như thế này? Những cái chỗ khác, nếu mà chúng ta đọc trong Phi-e-rơ hay là đọc trong những cái đoạn kinh thánh khác, cũng sử dụng nói là vợ yêu chồng, nhưng mà cái chữ sử dụng là philia. Nhưng mà tới đây, trong cái phần áp dụng, thì lại nói chồng yêu vợ như bản thân, còn phải vợ kính trọng chồng. Cái điều này không có nghĩa là ông chồng không muốn vợ mình không có yêu mình, không có ý như vậy. Ông, cái người đàn ông hay là người chồng cũng mong muốn có được cái tình yêu từ người vợ. Nhưng mà trong cái tâm tư của ông, nếu mà đặt cái trên cái cân là giữa tôn trọng và cái tình yêu của vợ đối với chồng, thì trong cái cân đó, cái sự kính trọng hay cái tôn trọng nó nặng ký hơn chút trong cái sự phân biệt. Và cái người vợ không có phải là không có muốn chồng mình tôn trọng. Kinh Thánh nói là phải yêu vợ, nhưng không có nghĩa là người vợ không có muốn chồng mình tôn trọng. Bởi vì trong Phi-e-rơ, khi mà chúng ta đọc trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 7, nói là chồng cũng phải tôn trọng vợ. Nhưng mà cũng vậy, đặt trên cái cán cân giữa cái tình yêu và sự tôn trọng đối với người vợ, thì trong cái cán cân đó, cái tình yêu từ người chồng nó phải nặng ký hơn trong cái sự tôn trọng đó. Đó lý do tại sao quý ông bà, anh chị em, nhất là những người chồng đó cũng phải tôn trọng vợ. Nhưng mà muốn tỏ được cái sự tôn trọng vợ đó đó, thì phải yêu vợ giống như chính bản thân mình. Và cũng vậy, người chồng cũng mong muốn vợ mình yêu mình, nhưng mà người chồng cũng mong muốn người vợ phải tôn trọng mình hơn là chỉ nói yêu đương mà thôi. Thành ra chúng ta cũng có thể kết luận theo Thánh Kinh, người chồng cũng muốn được yêu thương, nhưng mà họ còn mong muốn được kính trọng hay là tôn trọng hơn. Để ý cái điểm này. Và chúng ta thấy cái người vợ cũng muốn được kính trọng hay là tôn trọng, nhưng người vợ cũng muốn được yêu thương nhiều hơn. Đó là cả một cái chân lý mà Kinh Thánh dạy bày. Rồi cái tự nhiên cái chuyện qua nói là tôn trọng chồng mình, lại dùng cái chữ là thuần phục. Tôi xin đọc lại, thuần phục ở đây: hãy thuần phục nhau vì kính sợ Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta nói vợ chồng hay là vợ phải thuần phục chồng mình, nhưng mà rớt mấy cái chữ kính trọng. Hai người thuần phục nhau bởi vì kính sợ Chúa. Khi mà thiếu cái sự kính sợ Chúa đó thì cái sự tùng phục hay thuần phục đó có thể bị lạm dụng trong đó. Rồi lúc đó khi mà kính trọng sợ Chúa rồi mới hỡi người vợ, mới là phục tùng chồng mình như tùng phục Chúa. Chồng là đầu vợ như Chúa cứu thế là đầu của hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài, Ngài là đấng cứu thế. Chính Ngài là đấng cứu thế của hội thánh, của thân thể. Như hội thánh tùng phục Chúa cứu thế, người vợ cũng tùng phục chồng như vậy. Khi mà nói đến cái vấn đề giữa tôn trọng và tùng phục, khi mà tôi viết cái bài giảng nó dài tới 30 trang, mà cái thời giờ rất là ngắn ngủi, thành ra sáng hôm nay tôi chỉ chú trọng về cái vấn đề tôn trọng. Rồi cái vấn đề mà tùng phục là sẽ là một cái bài giảng khác. Và trong cái workshop hay là cái hội thảo đó, thì cái đề tài về tùng phục sẽ đào sâu hơn, tại cần nhiều thì giờ hơn. Thành ra sáng hôm nay tôi chỉ đi qua nói về cái sự tôn trọng chồng mình đối với cái người chồng là phải như thế nào, và cái sự thiếu tôn trọng đối với người chồng là như thế nào. Rồi tôi chỉ lướt qua về cái vấn đề tùng phục chồng mình, không có nghĩa là gì, không có nói là phải như thế nào, nhưng mà chỉ lướt qua tại vì cái thời giờ có hạn. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, bởi vì lời của Chúa rất là ngọt ngào. Lời của Chúa nhắc nhở chồng phải yêu vợ và vợ phải kính trọng chồng. Sáng hôm nay chúng con sẽ giải bày về sự kính trọng hay là tôn trọng chồng mình như thế nào, để tình yêu giữa vợ chồng được gắn bó nhiều hơn khi có sự thông hiểu điều này. Nguyện Đức Thánh Linh chỉ dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, nhưng quan trọng vô cùng thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Các ông chồng nhớ ghi chép ha. Rồi cái tuần tới đây đó, coi thử vợ mình hay là khuyến khích hay là nhắc nhở vợ mình làm ha. Cũng giống như tuần trước các bà nhắc nhở ông yêu vợ là như thế nào. Điều đầu tiên, sự tôn trọng đối với người chồng là như thế nào. Chúng ta thấy lời của Chúa nhắc nhở đầu tiên phải có cái sự ngưỡng mộ chồng mình. Lời của Chúa chép rất là quan trọng. Tuy nhiên mỗi người trong anh em phải yêu vợ như bản thân và vợ phải kính trọng chồng. Nếu mà thông giải cái câu này trở thành rằng là cái người vợ bao giờ cũng phải để ý tới cái người chồng mình, tôn trọng chồng mình, quý trọng chồng mình, khen ngợi chồng mình, yêu thương chồng mình. Là trong cái ý nghĩa như vậy. Như vậy người vợ tôn trọng chồng mình bằng cách ngưỡng mộ anh ấy, tôn trọng anh ấy và đánh giá cao cho anh ấy. Là cái sự ngưỡng mộ trong cái định nghĩa của Kinh Thánh là như vậy. Và đồng thời phải có cái sự tôn trọng. Hồi nãy quý ông bà anh chị em đã đặt về cái người nữ tài đức đó, thì nói là chồng nàng tin cậy nơi Ngài. Lời châm ngôn cũng nhắc nhở về người nữ hay là người vợ đức hạnh. Tại sao? Tại vì khi người chồng mà cảm thấy được tôn trọng, khi mà có thể tin tưởng được vợ mình, Cái lòng tin quan trọng vô cùng, có nghĩa rằng khi mà người chồng đi vắng thì cái người vợ hành động một cái cách mà khiến anh yên tâm, hài lòng, giống như là anh đang có mặt. Nghĩa là có chồng có mặt ở nhà hay là không có mặt ở nhà thì cái lòng tin cậy của người chồng đối với người vợ không có thay đổi. Trong cái tình yêu vợ chồng, trong cái sự gắn bó vợ chồng, cái sự tin tưởng là tuyệt đối. Đó lý do tại sao châm ngôn mới nói là chồng nàng tin cậy nơi ngàn, thì cái phước hạnh của Chúa mới có thể đổ xuống cho cái gia đình này. Và cái người chồng phải chắc chắn rằng cái người vợ không có giấu cái điều gì đối với cái người chồng cả. Chúng ta đôi khi xa xứ, chúng ta đôi khi định cư đất nước này, đôi khi người vợ giấu chồng mình gửi tiền với Việt Nam, tại sao hai vợ chồng không có thể nói chuyện với nhau được để mà giấu giấu giếm giếm gửi đi, rồi cái người chồng cũng giấu giấu giếm giếm gửi đi giúp về gia đình, rồi cuối cùng khi mà tạ họa ra, cái sự tin tưởng không có còn nữa. Ngược lại, kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà một người vợ mà không được người chồng không có còn tin cậy, có nghĩa rằng tức là không có tin cậy, có nghĩa rằng cái người vợ đó hay là cái cô đó không có còn tôn trọng cái chủ quyền hay là cái quyền làm chủ của chồng mình. Quan trọng lắm. Thành ra chúng ta phải có cái sự ngưỡng mộ, người vợ phải có sự ngưỡng mộ người chồng. Đôi khi người chồng có nhiều lỗi, nhưng mà phải kiếm ra những cái điều mà hai người gặp nhau lúc mới yêu nhau phải có ngưỡng mộ cái gì đó, nhớ lại cái điều đó để mà nhắc nhở. Còn nếu không, cái đời sống bận rộn rồi bị quyến rũ đủ thứ hết cả, quên đi những cái điều nhỏ đó mà trong lúc mới quen nhau ngưỡng mộ nhau, để ý cái điều này. Và khi cái sự tin tưởng mà nó mất đi, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái quyền có nghĩa rằng cái sự tôn trọng đó mà mất đi, cũng giống như cái người chồng mất đi cái quyền làm chủ của người chồng, tức là đi ngược lại với Kinh Thánh. Mà khi đi ngược lại với Kinh Thánh thì cũng có nghĩa rằng cái đời sống gia đình sẽ bị sa sút trong đó. Rồi cái người vợ tôn trọng, bảo vệ tên tuổi, danh tiếng của người đó. Người vợ không bao giờ nói xấu chồng mình hay là phàn nàn chồng mình sau lưng người chồng. Lời của Chúa rất là rõ ràng trong cái sự bảo vệ đó. Cái thời nay chúng ta đang sống trong cái mạng xã hội, đôi khi tôi thấy có những cái điều mà cái người vợ bực mình sau đó lên mạng xã hội, bấm cái nút cái cập cái, cả thế giới biết hết trơn. Phải biết kiểm soát cái điều này. Cái thời bây giờ nó rất là lạ trong cái vấn đề truyền thông. Quý ông bà anh chị em đọc lại cung lại về cái người vợ tài đức mà trong châm ngôn đoạn 31 câu 23: chồng nàng được biết tiếng nơi cửa thành, được ngồi với các trưởng lão trong xứ. Ôn lại cái thời đại của cựu ước đó, cái vị trí của người chồng có cái giá trị như thế nào đối với người vợ. Và bởi vì cái sự tôn trọng, bảo vệ cái giá trị đó, thành ra người chồng mới có thể được tôn trọng ngồi giữa những người lớn tuổi. Nếu cái cách cư xử của người vợ vào cái thời đó đó mà khiến cho cái người khác mất đi cái sự tôn trọng của chồng mình, thì chúng ta thấy có vấn đề. Ngày xưa lời của Chúa nhắc nhở trong châm ngôn đoạn 31 câu 23, và ngày hôm nay cũng vậy. Và người Việt Nam của chúng ta hay là cái người Mỹ đó cũng có những cái câu nói là sau lưng những người đàn ông thành công thì có ai? Có bà vợ. Các ông cũng phải nhớ đó, là tại sao sau lưng những người đàn ông có những người vợ? Là tại vì người vợ thứ nhất tôn trọng, thứ hai có cái lòng kính trọng chồng mình, bảo vệ chồng mình trong đó. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Và ngay cả cái thời hôm nay chúng ta thấy cũng áp dụng trong cái xứ sở chúng ta đang sống nữa. Rồi kế tiếp là phải có cái sự biết ơn. Đúng ra cái chữ chính xác là phải có sự cảm kích. Cái người vợ tôn trọng mình bằng cách bày tỏ cái sự coi như là cái cảm kích hay là cái biết ơn về cái người chồng. Biết ơn về điều gì? Đôi khi chồng mình là coi như là đôi khi mà có cái sự so sánh đó, nhưng mà phải nhớ rằng cái người chồng mình thứ nhất có thể làm việc chăm chỉ, trong đó ông chịu khó, có thể ông làm việc chăm chỉ, ông chăm sóc gia đình. Những cái nhỏ nhỏ đó đôi khi chúng ta không có để ý, chúng ta nhìn những cái quá cao mà quên mất đi một trong những cái bộ phận của người chồng là làm việc chăm chỉ, chăm sóc gia đình, và đồng thời để ý quan tâm đến những cái sự hy sinh dù rằng rất là nhỏ nhặt mà cái người chồng làm trong cái gia đình của mình. Và hiểu những cái điều này để biết được rằng cái người chồng của mình là cái người cha và đồng thời là một người chồng tốt. Đương nhiên là người đàn ông là người chồng không có toàn vẹn, chỉ có Chúa Giêsu mới toàn vẹn thôi. Đôi khi cũng có những cái cũng không làm không có chính xác, đôi khi cũng vướng những cái lầm lỡ, nhưng mà phải nhìn một cách rộng rãi hơn để có thể khám phá cái người chồng mình là người làm việc chăm chỉ, người mình rất là chịu khó, chồng mình biết lắng nghe, chồng mình hy sinh cho cái hạnh phúc gia đình. Để ý những cái nhỏ nhỏ như vậy để có lòng cảm kích, để có lòng biết ơn. Tại vì lời của Chúa một phần khác, nếu mà trong cái buổi hội thảo đó sẽ thấy cái người tôn trọng, biết ơn hay là cảm kích chồng mình gọi là người biết ơn. Nếu mà làm ngược trở lại gọi là người vô ơn. Là người vô ơn, người biết ơn, người vợ biết ơn chồng mình, có thể thấy được những cái điểm nhỏ nhỏ đó mà mình cảm kích, khuyến khích, nâng đỡ, cầu thay. Mà nếu không có nhớ những cái điều này, Kinh Thánh nói là những người vô ơn, và cẩn thận chỉ có khác biệt. Và đồng thời chúng ta cũng cần phải đi qua, nếu mà tôn trọng mình biết một phần rồi, nhưng mà cái sự thiếu tôn trọng là như thế nào. Nơi của Chúa cũng nhắc nhở cái sự bất mãn, lời nói chê bai. Mà nói chê bai đôi khi cái lời nói ra đó nó rất là giống như là không có gì cả, nhưng mà cái ngôn ngữ của cái thân thể, cái body language nó tỏ bày. Đôi khi cái sự thiếu tôn trọng nói chuyện với chồng mình là giống như là nói chuyện với đứa con nít vậy. Mà đứa con nít mà lầm lỗi đó, đôi khi nói chuyện với chồng mình giống như là trách con mình lầm lỗi, nói với chồng mình cũng như vậy. Thành ra cái người vợ mà thường 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 xuyên mà bày tỏ cái sự thất vọng trong cái cuộc sống, so sánh chồng mình với chồng người khác, nên nhớ Chúa nói là tôn trọng chồng mình, thành ra đừng có so sánh. Đôi khi thất vọng về cái cuộc sống, thất vọng về cái nhà cửa đó, tại sao nhà mình chỉ có 1,000 square feet mà nhà chồng của bạn tôi là mua cái nhà tới 2,000 square feet. Đôi khi so sánh về cái nhà cửa, hoặc đôi khi so sánh về cái gia đình, tại sao gia đình người ta tốt hơn gia đình mình, rồi tại sao người ta có tiền tài sản nhiều hơn mình. Khi mà so sánh bày tỏ những cái thất vọng như vậy đó, thì cái chuyện gì sẽ xảy ra? Mình biết cái người chồng này chăm chỉ làm ăn, chăm sóc, nuôi dưỡng người chồng tốt, nhưng mà nếu mà cái tỏ ra cái thái độ mà không phải bằng lời nói không thôi, mà bằng cả cái body language, có nghĩa là bằng cái thân xác này. Thứ nhất, người chồng khi mà thấy vợ mình mà bất mãn mình như vậy đó, thì anh sẽ cảm thấy coi như là cái người thất bại. Mà nên nhớ cái tánh tình của người đàn ông là muốn thành công, nhưng mà vợ mình tỏ cái thái độ thất bại đó, nó ảnh hưởng vô cùng, anh sẽ người kêu là thất bại. Bởi vì cái người chồng đó đó, ít nhất tối thiểu ở ngoài người chồng có thể không bằng ai, nhưng mà tối thiểu trước mặt người vợ của mình thì người vợ đó phải tin tưởng anh. Cái ý nghĩ mà của người chồng mà cái người vợ suy nghĩ rằng anh là một cái người coi như là không có chu cấp đủ tốt cho gia đình mình, hay cho vợ mình, hay cho con cái của mình, nếu mà cái ý nghĩ như vậy đó, có nghĩa rằng là anh đang thất bại. Đang thất bại. Một người có thể thành công trên đường đời, có thể có bạc triệu, bạc tỷ, nhưng nếu người vợ tỏ nói rằng là không có hài lòng trong cái sự thành công của anh, có nghĩa rằng anh là người thất bại. Chỉ vậy thôi. Và chúng ta thấy biết bao nhiêu gia đình tan vỡ dù rằng là rất là thành công trên đường đời, mà khi người vợ suy nghĩ rằng anh là người thất bại, anh có 1 tỷ đô la nhưng mà người ta làm tới 2 tỷ, anh thất bại không bằng người ta, thì cái sự thất bại đó nó làm tại vì trước mặt vợ mình nói mình là người không có thành công, tức là người có nghĩa rằng là người thất bại. Mà khi cái ý nghĩ mà thất bại đó đi vào trong cái đầu người đàn ông, gia đình sẽ tan vỡ. Cho nên mình nói chuyện người giàu đó, huống chi Chúa cho đủ ăn đủ sống, thì nó còn tệ hại hơn nữa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, và cái kế tiếp nữa, nói chuyện mà hay ngắt lời. Có một cái câu chuyện nó đã xảy ra thực sự trong cái buổi tiệc đó. Cái người chồng kể một cái câu chuyện mà mọi người coi như là tham gia vào rất là hào hứng. Cái người vợ bước vào, ông kể chuyện không có trúng, để bà kể lại. Mà khi cái người nghe cái kể lại, thấy cái câu chuyện cũng như đúng, không có khác gì hết, chỉ có cái là người chồng nói kể câu chuyện, rồi người vợ kể câu chuyện, hai cái câu chuyện không có gì khác biệt hết. Mà nếu không có khác biệt thì tại sao bà phải ngắt lời, người vợ phải ngắt lời vô kể câu chuyện? Ý là cái gì? Thì đối với người vợ đó thì giúp, tại yêu ảnh thành ra muốn cái câu chuyện nó rõ ràng hơn. Nhưng mà đối về cái phương diện người chồng thì sao? Có nghĩa là cái sự tôn trọng không có có, không có tin cậy vào cái câu chuyện mà anh kể đó một cái thì nó sẽ bắt đầu có cái vấn đề. Khi mà vấn đề nó đã đi vào trong cái tâm trí của người chồng, nói ủa, tôi kể cái câu chuyện cũng như đúc hết, chỉ có khác là vợ kể chồng kể thôi, mà tại sao ngắt lời xem vào như vậy, thay vì là hỗ trợ mà kể nguyên lại cái câu chuyện như đúc. Có nghĩa rằng đó không có tin cậy người chồng, có nghĩa là thiếu cái sự tôn trọng trong đó. Đó. Rồi quý vị cũng thấy đôi khi có những cái nói lấn át, ông biết cái gì nói, tôi nghe rất là nhiều, để có gì tôi nói lại, nói vậy là sai rồi. Trước mặt bạn bè, trước mặt thân hữu, người vợ phải kiểm soát cái điều này, kiểm soát cái điều này. Chờ nói xong góp ý, bây giờ có thể hồi nãy chắc thiếu chút xíu này, thêm chút xíu để cho rõ cái câu chuyện, nhưng đừng có bao giờ ngắt lời hoặc là lấn áp. Nên nhớ cái vai trò là người vợ, và trong Sáng Thế Ký nói rằng là cái người này ở một mình không tốt, thành ra mới đến người vợ để mà giúp đỡ chồng mình. Cái đó là cái vấn đề. Mà khi mà một người vợ mà đối xử với người chồng ở nơi một cách công khai, nơi công cộng á, thì cứ tưởng tượng rằng cái này là giữa public ha, thì cứ tưởng tượng về cái chuyện gì xảy ra trong cái gia đình riêng tư của họ. Cứ tưởng tượng đi, suy nghĩ đi, nếu mà ngoài như vậy về nhà thì chắc là 10 phần hơn phải không ạ? Nó còn tệ hơn nữa. Thành ra chúng ta cũng có thể suy nghĩ. Và cái điều đó, tiếng Anh gọi là second guess, tôi nói gọi là cái đoán mò. Cái chuyện này xảy ra rất là nhiều. Đôi khi người vợ nghĩ rằng là cô đang tôn trọng chồng mình, nhưng mà khi mà cái lời nói ra thì lại đi ngược lại với cái sự tôn trọng đó. Có nghĩa khi người chồng nói cái điều gì, cái người này nói ngược trở lại, có nghĩa rằng là cô hay là người vợ đó đang nghi ngờ chồng của mình và đưa ra lý do để nói rằng là người chồng mình sai. Cái chuyện sai trật giữa vợ và chồng, về nhà đóng cửa nói chuyện, và giữa public hay là giữa cái công cộng đó, người vợ giúp ý, chờ nói xong rồi giúp ý, chứ đừng có cắt lời sai rồi hay cái gì đó. Từ cái quan điểm của người vợ, có thể cái người này yêu chồng mình, feel love, có thể muốn giúp đỡ chồng mình, nhưng mà cái hành động, cái lời nói hay là cái ngôn ngữ của của cái cơ thể đó thể hiện á, thì cái người chồng hay là những người chung quanh thông giải như thế này: tôi không có tin cậy chồng tôi. Anh này anh không biết anh đang làm cái gì. Cái điều tôi nói tốt hơn và tôi đang cố gắng giúp đỡ chồng tôi. Nhưng cái cách giúp đỡ đó thiếu cái sự tôn trọng, kính thưa quý ông bà anh chị em, cẩn thận về điều này. Và cái điều tối kỵ không có nên làm. Và lời Kinh Thánh nhắc đi nhắc nhở rất là nhiều. Trong cái buổi hội thảo chúng ta sẽ đi sâu Kinh Thánh. Người vợ không có bao giờ nói xấu chồng mình trước mặt con cái. Đừng có bao giờ. Tại vì một trong những cái hôn nhân gia đình đổ vỡ tồi tệ nhất, chúng ta trở lại trong cái vấn đề tôn trọng ở đây. Mà nói xấu chồng mình trước mặt con cái là không có nên làm. Và cái Chúa nói như vậy. Không có cái vấn đề là đôi khi vợ chồng có những cái sự trái ngược với nhau. Như hồi nãy nói, vô trong phòng riêng nói chuyện để đồng nhất khi nói chuyện với con cái. Thành ra giải quyết một, tại vì thường thường quý vị không có biết, khi mà quý vị mang con cái đến nhà thờ, những cái gì mà nó khắc khoải trong tâm tư đó, nó nói chuyện với những cái người mà nó tin cậy trong nhà thờ. Và thường thường những cái câu nói như thế này, các bà để ý ha, đừng có bao giờ nói là như thế này: mẹ ước gì bố con, con trẻ đó, cái lời nói thẳng thắn. Chứ đừng có mẹ ước gì bố con là phải như thế này, đừng có ước gì hết. Hoặc là tệ quá, bố của con không có cái gì đó. Tránh những cái câu đó. Con trẻ muốn nghe những lời tích cực hàng tháng, chứ đừng có ước gì bố con như thế này, ước gì bố con giỏi như cái người này, ước gì bố con làm cái gì đó, đừng có ước cái gì hết. Rồi, hoặc là cái câu tệ nhất đó, cái câu tệ nhất vô cùng: mẹ không có tin nổi bố con. Cái đó là cái câu rất là tệ. Cái kia là mình có thể giải thích, nhưng mà đến khi cái chữ tin cậy hay là thâm tôn trọng đó đó mà nói ra những đó đó đó, cái về phương diện người mẹ cũng có thể là muốn giúp đỡ, nhưng mà bây giờ nghe từ cái phương diện của đứa con thì nó nghe như thế nào. Bao giờ cũng vậy, nó có hai chiều trong đó. Nó nói rằng là bố của nó không có uy tín, bố của nó bây giờ không có còn cái quyền để mà dạy bảo nó nữa. Tại mẹ nó nói không có tin thì tại sao nó tin bố nó? Mẹ nó ước gì bố nó phải như thế này thì tại sao nó phải nghe bố nó dạy bảo? Thành ra cái vai trò của người cha bị đi xuống một cách khủng khiếp đó. Và quan trọng vô cùng, đừng có bao giờ sửa lỗi của chồng mình trước mặt con cái. Nói thêm, góp ý thêm đó. Thành ra thường thường trong hôn nhân và gia đình, hai vợ chồng phải nói chuyện với nhau trước để có một hướng, một điều và để cùng đồng nhất dạy dỗ con cái là như vậy. Nếu mà không có làm được điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em, con cái lớn lên đó, nó sẽ, con gái nó sẽ giống mẹ nó như đúc, nó sẽ không có tôn trọng chồng nó trong tương lai. Và cái người chồng cũng vậy, nếu mà người vợ không tôn trọng chồng nó cũng sẽ bất chước giống như bố của nó, yêu chỉ ngoài miệng mà thôi, cãi nhau ầm sòm, không có giải quyết được vấn đề. Thành ra cái sứ điệp mà khi mà dạy dỗ con cái đó trong tương lai, chúng ta sẽ tới cái đề tài nuôi dạy con cái, mà gặp con cái bướng nữa thì phải dạy như thế nào nữa. Mà nếu những cái chuyện nhỏ nhỏ này không có giải quyết giữa vợ và chồng nữa, thì sau này dạy dỗ con cái mà nó bướng bỉnh, nó 12, 13 tuổi, nó tới tuổi dậy thì nó chạy tùm lum tà la đó, hormone nó trội lên rào rào đó, rồi nó nghĩ rằng nó biết hết tất cả những điều trên thế giới, bố mẹ không biết gì cả đó, thì bây giờ dạy dỗ sao? Nếu những cái chuyện nhỏ nhỏ này không có giải quyết đó, thành ra người vợ hay là người mẹ phải cố gắng truyền đạt những cái gì mà tốt về cha nó. Từ cái thuở hai người mới quen nhau, có những điểm tốt thì mới yêu ổng chứ. Cái điểm gì và cái điểm gì mà còn tồn tại trong đó, những cái điều mà tốt đó thì khuyến khích chồng mình cho tốt hơn, nói những cái điểm đó. Thành ra kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa rất là ngọt ngào. Bởi vì thì giờ có hạn, tôi không có đi qua chi tiết về tùng phục chồng như thế nào, nhưng mà tôi lướt qua tùng phục không có nghĩa là gì. Để ý lời của Chúa chép, sự tùng phục không có nghĩa là người vợ phải tùng phục người đàn ông khác. Cái sự hiểu lầm trong lời của Chúa này đã xảy ra. Lời của Chúa Ê-phê-sô nói rằng là hỡi người vợ vâng phục chồng mình, chứ không vâng phục chồng người khác hay là người đàn ông khác, rất là rõ ràng. Để khi mà đi làm việc hay đi qua một cái lĩnh vực khác, có thể những người đàn ông áp lực nói là phải vâng phục, nói không, chỉ vâng phục chồng của mình mà thôi, không có cái người đàn ông khác. Giống như nói là như hội thánh phục với đấng Christ thế nào, vợ cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi việc thế đấy. Thành ra đôi khi phải nhắc nhở điều này cho tôi quên. Cô-lô-sa, hỡi người làm vợ hãy vâng phục chồng mình, không phải vâng phục chồng người ta hay là cái người đàn ông khác. Cẩn thận về điều này. Biết bao nhiêu cái sự quyến rũ kéo ra để mà phá vỡ gia đình, tại vì về nhà không có vâng phục chồng như lời của Chúa mà đi vâng phục cái ông nào đó, nguy hiểm vô cùng. Những cái sự lộn xộn trong gia đình hay là những cái coi như là ngoại tình xảy ra là cũng bởi vì vâng phục cái người đàn ông khác. Nói thành thật thẳng thắn là như vậy. Trong thiết mà ngay cả những người lớn đó, nói là khuyên các người thiếu nữ đó phải vâng lời hay là vâng phục chồng mình. Phê-rơ thì nói người làm vợ cũng vậy, hãy vâng phục chồng mình. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói là phải vâng phục người đàn ông khác, không có. Nếu mà quý vị tìm được thì cho tôi biết, tôi search, tôi nghiên cứu trong Kinh Thánh. Đó lý do tại sao người vợ thuần phục chồng mình mà thôi, giống như là vâng phục Chúa Jesus Christ mà thôi, không có cái người đàn ông nào khác cả. Ta đã đứng trước cả ngàn người đàn ông, chỉ thấy chồng mình thôi, rồi vâng phục chồng mình. Cũng giống như các ông, giống như trong Salomon á, gì đó, Nhã Ca đó, cả ngàn cái cô gái đó, đó chỉ thấy một người, người đó là vợ mình, đã chết, không có người nào khác đó. Và cái sự tùng phục không có nghĩa là người vợ phải chịu sự lạm dụng. Cái câu Kinh Thánh mà nói ở đây đó, bởi vì cái sự tùng phục đó thành ra nhiều người đàn ông hay là nhiều người có thể là mục sư chấp gì đó, biết Kinh Thánh là tín đồ rồi, hay là những người chưa kính tới Chúa cũng sử dụng cái chữ là vợ phải tùng phục chồng, thành ra bạo hành. Bạo hành không phải là chỉ là physical, có nghĩa là đánh đập vợ, nhưng mà bạo hành trong cái lời nói, trong cái tư tưởng, trong ngay cả cái phần tâm linh, thành ra bị lạm dụng. Bởi cái điều mà người nữ hay là người vợ cần đó, là cái sự lãnh đạo về tinh thần, về đạo đức từ cái người chồng của mình, chứ không có phải là sự thống trị, cai trị hay là thống trị về tinh thần hay là đạo đức. Và cái điều này xảy ra rất nhiều, tôi không biết bên Việt Nam sao, nhưng đã xảy ra ở cái xứ Hoa Kỳ này. Cái sự bạo hành đã xảy ra. Và tại vì đôi khi nói cái sự bạo hành, chúng ta chỉ nghĩ về cái thân xác, cái nghĩa là phải quánh mặt mày xưng này mới là bạo hành. Nhưng đôi khi qua cái lời nói, kêu là abusive language, cái lời nói, rồi cái tinh thần và ngay cả cái tâm linh nữa cũng có sự bạo hành xảy ra, làm cho cái niềm tin bị sai lạc đi. Nó trật đi cái đường lối mà Chúa dạy bảo. Khủng hoảng không phải là chỉ về thể xác, tinh thần, tâm trí, mà ngay cả tâm linh nữa. Cái đó là cái sự bạo hành. Cái thể xác chúng ta có thể thấy, nhận diện được. Và biết bao nhiêu người vợ bị bạo hành trong cái lời nói, đến nỗi cái con người coi như là không có còn con người nữa, trở nên một cái người nô lệ, không có còn ý chí nữa. Và cái bạo hành trong tâm trí hay là trong tâm linh nó còn tệ hơn là cái bạo hành trong thể xác nữa. Rồi, nếu mà người phụ nữ bị bạo hành, tôi để mờ ở đây, về cái bạo hành của đàn ông thì cái đó chuyện khác lần tới nói, nhưng mà bạo hành về cái người nữ thì phải như thế nào? Kinh Thánh cho chúng ta biết cái người đó không có thể ly dị chồng. Nhưng mà lời Kinh Thánh cũng có nói trong Roma đoạn 7 câu 2 đó, thì nói là không có ly dị. Người đàn bà theo luật pháp buộc chồng mình cho đến chừng nào, lúc nào mà chồng còn sống thì vẫn còn buộc mình. Kinh Thánh nói không có ly dị. Như vậy trong cái tình trạng mà bạo hành như vậy đó, thì Kinh Thánh dạy sao? Đó, một mặt là không được ly dị, nhưng mà một mặt cũng cho một cái lối. Và thì lời Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 11 đó, trong cái tình huống mà bạo hành không có được ly dị nhưng mà có quyền tách rời ra, và trong cái thời gian tách rời đó thì dùng những cái lời khuyên, những lời cầu nguyện, những cái tư vấn để cái người chồng này ăn năn và khuyến khích quay trở về. Nhưng mà nếu đặt trường hợp xảy ra cho hội thánh West Houston, một người phụ nữ bị bạo hành là một thành viên, hội viên trong nhà thờ, và cái người này tìm đến ông mục sư, tìm đến những người chấp sự, tìm đến những người lãnh đạo trong hội thánh, thì hội thánh phải làm gì? Phải suy nghĩ. Nếu nó xảy ra, mình không có thể nào chờ giống như cái tình huống đã xảy ra cho một cái hội thánh Việt Nam. Các lãnh đạo trong hội thánh biết cái sự bạo hành xảy ra, không có can thiệp. Để rồi tôi có kể cái câu chuyện vào ngày lễ tạ ơn năm ngoái, người chồng cuối cùng bắn chết người vợ và ông thắt cổ ông tự tử. Tình huống đó đã xảy ra hồi lễ tạ ơn năm ngoái. Mà nếu nó xảy ra cho hội thánh này thì lời của Chúa nói sao? Thứ nhất, phải kiếm một cái chỗ an toàn cho cái người nữ đó và con cái của họ nếu mà cần. Trong khi đó, đối với người chồng phải có lời khuyên giải, những cái kỷ luật, lời khuyên nếu mà người này ăn năn tìm kiếm đến Chúa, và lời khuyên trong Kinh Thánh, hoặc là cái người này thực sự phúc âm của Chúa thay đổi lòng của họ, rồi có cái thời gian để mà có sự tác động, thì lúc đó mới có thể giới thiệu, nhưng mà vẫn dưới cái sự kiểm soát trong đó. Và người vợ mà bị bạo hành cũng có thể tìm kiếm những cái dịch vụ xã hội, pháp lý, những cái cư trú tạm thời. Hội thánh chúng ta, tôi có cái list phone, tại vì nhiều người khi mà bị bạo hành thì tôi giới thiệu đến cái chỗ mà để mà trú ẩn đó, an toàn, để mà tách rời ra khỏi cái sự bạo hành đó. Chúng ta không muốn là chờ tới lúc đổ máu rồi mới hành động, nhưng phải prevention rồi bắt đầu nói chuyện trong đó. Và thậm chí đôi khi phải cần đến cảnh sát nếu mà cái sự lạm dụng bạo hành đi quá cái mức mà chúng ta không có chấp nhận được. Nó đã xảy ra, nó xảy ra cho các hội thánh khác, nó chưa có đến cái hội thánh này, tạ ơn Chúa vì điều này. Nhưng mà nếu xảy ra thì chúng ta phải có những cái bước để mà phòng ngừa. Nhưng mà đồng thời một mặt khác, cái sự lạm dụng đó cũng có thể xảy ra một cách bất cẩn. Trong cái tình huống này là không có phải là lạm dụng hay là bạo hành. Okay. Thứ nhất, tôi đã từng nghe nhiều người vợ mắng chồng mình bởi vì người chồng không có muốn cho cái người vợ này mọi thứ mà cô muốn. Để nói là anh lạm dụng, anh không có yêu tôi. Hoặc là người vợ không có được làm tất cả những cái điều gì mình muốn, thì đổ lỗi là chồng lạm dụng, chồng không có yêu vợ đủ, là đã không có để vợ làm bất cứ những cái điều gì mình muốn. Bạn muốn đi nhảy đầm tối thứ sáu 2 giờ đêm về, chồng không cho. như vậy đâu có yêu tôi đâu. Nói là chồng phải yêu vợ, mà tôi muốn đi nhảy đầm tối thứ sáu tới 2 giờ sáng, không cho tôi đi có nghĩa là không yêu tôi. Cái đó là không có phải là lạm dụng. Để ý những cái điểm vậy. Hoặc là khi mà chồng không có muốn cho mình đi du lịch tất cả những cái nơi mà mình muốn, thì đổ lỗi không có yêu đủ, thành ra không có cho đi du lịch. Thế giới này có 212 quốc gia, 17 lãnh thổ, tôi mới xin đi có 80 chỗ thôi à, mà không cho đi có nghĩa là không có yêu vợ đủ. Nó đã xảy ra. Hoặc là không có cho mua tất cả những cái gì mình muốn, không có yêu đủ, thành ra tôi muốn mua những cái điều tôi mua đó. Trong chồng ông nhìn lại cái bóp, ông thấy có chừng đó tiền à. Cái điều này là bỏ vô credit card là có thể phải trả tới 10 năm mới hết, thì không có muốn như vậy. Nếu trả trong vòng 6 tháng, năm thì chắc ok, nhưng cái này trả suốt đời credit card là mệt rồi. Hoặc là không có dành toàn bộ thời gian theo cái cách mình muốn. Những cái điều này không phải là lạm dụng. Mỗi gia đình biết được cái ngân sách của mình có chừng đó tiền chi tiêu, để không có trở nên nợ nần hay là cái gánh nặng. Và cái điều tệ hơn nữa, cái vấn đề này không phải là, tại đôi khi nói rằng là tôi bị lạm dụng tại chồng không có yêu tôi, bởi vì có những cái điều coi như mà tôi tin cậy mà chồng không có tin cậy, thì đôi khi nó lẫn lộn trong cái vấn đề niềm tin trong đó. Các bà cũng phải hiểu như thế này, không có ông chồng nào là tuyệt hảo 100% perfect, hoàn toàn không có ông nào cả. Nếu mà quý vị kiếm được người thì trong Kinh Thánh nói chỉ có Chúa Giêsu mới hoàn hảo mà thôi. Không có người nam nào là hoàn hảo 100% cả. Thứ nhất phải hiểu cái điều này. Cái thứ hai phải hiểu đó, ông chồng của mình cũng có những cái tật xấu, có thể 5-10 năm nữa mới hết. Hai vợ chồng mới nhau, lúc mới quen nhau thì giấu tật xấu kỹ lắm, lấy nhau về nó từ từ nó lòi ra. Năm 1 lòi ra một chút, năm thứ 20 nó lòi ra một chút, cho tới khi nào gặp gỡ Chúa đó rồi đó thì mới hết mà thôi. Khi mà hiểu cái điều này đó thì phải suy nghĩ rằng đó, chồng mình không có hoàn toàn. Đó lý do tại sao tôn trọng chồng mình đó, cái người vợ phải cầu nguyện cho chồng mình có những điều chồng mình không có làm được, cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ, nâng đỡ chồng mình để mỗi ngày mỗi tốt hơn. Và cái điều kế tiếp bị lầm lỗi rất là nhiều mà có ghi chép trong Kinh Thánh, thuần phục không có nghĩa là người vợ thuần phục tội lỗi. Quý vị đọc lại trong Công vụ sứ đồ, các sứ đồ đoạn 5 từ câu 1 tới câu 11 nói về hai vợ chồng Anania và vợ ông là Sapphira. Hai người này là hai người tín đồ, hai người đi nhà thờ, hai người có thể nói là tin Chúa. Rồi ông chồng ông lập mưu, rồi cái bà vợ bà cũng nghe theo trong cái vấn đề đất đai rồi bán rồi dâng hiến đó. Thành ra thuần phục không nghĩa là chồng nói vợ nghe, mà chồng nói điều tầm bậy tội lỗi mà bà lại nghe theo. Và trong cái tình huống trong cái vụ sứ đồ đoạn 5 câu 1 tới 11, nếu mà người vợ đó thật sự thuần phục chồng, thuần phục Chúa, thì có lời khuyên giả ấy, anh ơi đừng có làm như vậy. Khi mà dâng hiến là nói với người ta, nói với sứ đồ là dâng hiến 100% mà ông cắt đi 50%, cái vấn đề là vấn đề tội lỗi. Người vợ đồng loạt với chồng mình làm điều sai trật, có nghĩa không có nghĩa là tại tôi thuần phục chồng. Tại đó chúng ta thấy coi như là vâng lời Chúa, thuần phục chồng, nó phải cân bằng với nhau trong đó. Rồi các ông nói chú cha khỏe rồi đó, bây giờ vợ thuần phục chồng mình như vậy là mình không có chịu theo vợ. Kinh Thánh cũng có nói sự phục tùng cũng có nghĩa là không có nghĩa là chồng không có chịu theo vợ. Có lúc phải chịu theo vợ nữa. Tại vì trong cái cuộc hôn nhân lành mạnh và vui thỏa, người phụ nữ được cái yêu thương đều liên quan tới vấn đề chồng chiều theo mình. Thành mấy ông cũng phải tập chiều, nhưng chiều như thế nào để mà đừng gây cái lộn xộn hạnh phúc trong gia đình. Chiều không có nghĩa rằng là bà muốn đi du lịch 212 đó, đại khái đó, mà trong đó khi đó mình chỉ đủ tiền đi 4 quốc gia thì mình chiều đi 4 quốc gia. À, trong cái sự đồng hợp với nhau như vậy thì nó mới tốt lành trong đó. Đó. Và cái đầu tiên khi mà nói vấn đề chiều vợ đó thì phải có cái sự thỏa thuận với nhau. Khi mà đạt được cái sự thỏa thuận đó đó thì vẫn có thể chọn cái cách chiều ý vợ mình. Thành ra cái này thuần phục ở đây, ông Mục Sư Sơn không nói như vậy, từ này về sau không có chiều vợ nữa. Không phải như vậy, tại Kinh Thánh cũng dạy là cũng phải chiều vợ mình nữa. Mà nó đúng, tốt, không có gây ra cái sự tội lỗi thì chiều vợ. Thành ra nếu mà vợ suy bậy, đừng có làm. Vậy mình là người lãnh đạo. Nhưng vợ đề nghị tốt, có thể làm được, thì chiều vợ không có sao cả. À, ví dụ thôi, người chồng thích ăn đậu phộng, người vợ thích ăn hạt dẻ. Đừng có vì ăn đậu phộng hạt dẻ mà cãi lộn nhau. Thì hạt dẻ nó cũng tốt, thôi hai vợ chồng ăn hạt dẻ. Ví dụ như vậy. Và có nhiều cái tình huống tương tự, hai vợ chồng cãi nhau bởi vì anh muốn ăn hamburger, vợ thì muốn ăn nem nướng. Cãi nhau thôi ăn nem nướng hết đi cho nó khỏe, chiều vợ không có sao cả. Rồi đồng thời sự phục tùng không có nghĩa là chồng không có nghe lời vợ. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18, nếu mà quý vị nhớ lại Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18, nói là người Chúa tạo là dựng người nữ, ban cho người nam một người giúp đỡ, để giúp đỡ chồng mình. Và nếu mà quý vị đọc lại trong Matthew, hay là đọc lại trong những cái câu chuyện đó, thì quý vị thấy trong Matthew thì cái bối cảnh trong cái phiên tòa của Pontius đó, thì cái người vợ của Pilate là gửi cho một cái tin nhắn, chồng ơi đừng có can dự gì đến người công chính, là bởi vì ông người vợ có được cái khải tượng, cái giấc mơ, rồi gửi gắm cho chồng đừng có can dự tới. Nhưng mà người chồng không có nghe cái lời khuyên của người vợ đó, và chúng ta biết cái hậu quả như thế nào. Và thì nhiều người nói, cũng Kinh Thánh nói đây là cái chương trình của Chúa, thành ra Chúa Giêsu phải chết trên thập tự giá đó. Nhưng nếu giả sử ông Phi-láp ông nghe lời vợ của ông khuyên thì cái chuyện này nó không có xảy ra. Trong đó, kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là cùng một cái chân lý. Khi mà Chúa, quý vị cho thêm vài phút ha, khi mà Chúa tạo dựng nên người nữ, ban cho người nam một người giúp đỡ đó, ba cái nguồn lực lớn nhất mà Chúa ban cho người chồng, người chồng để ý ha, nhất cái khúc này, ban cho người chồng ở bên kia, bên này thiên đàng ha, tại người chồng chưa có gặp Chúa đó. Thứ nhất là cái lời của Chúa, thứ hai là Chúa Thánh Linh, và cái nguồn thứ ba là cái người vợ. Để ý đọc lại kỹ trong Kinh Thánh, người chồng không có nghe lời vợ có nghĩa rằng đang đánh mất một trong những cái nguồn lực lớn nhất mà Chúa ban cho anh ta. Khi mà xem xét ba cái nguồn lực này nó phối hợp với nhau thế nào, bởi vì Đức Chúa Trời có thể sử dụng Đức Thánh Linh của Ngài để khuyên bảo người chồng qua ai? Qua người vợ. Cái này là một trong những cái nguyên lý khi mà chúng ta đọc lại như vậy đó. Thành ra người chồng phải, đôi khi cũng phải nghe cái lời khuyên của người vợ, bởi vì đấy là lời của Chúa đã nói ra từ trong Sáng Thế Ký như vậy. Rồi, thêm một điểm nữa rồi tôi kết luận, tại mình hết giờ. Cái người vợ, sự tùng phục không có nghĩa là người vợ thấp kém hơn chồng mình. Để ý ha, không phải thấp kém. Có nhiều câu Kinh Thánh nói về điều này, cũng giống như trong Sứ Đồ Giăng, Matthew viết rất là nhiều để kết luận. Chúng ta phải theo gương của Chúa Giêsu trong cái sự vâng phục. Lời Hebrew nói như thế này: ta hãy chăm chú hướng về Chúa Giêsu là đấng tác giả và hoàn thành của đức tin, vì niềm vui mừng đặt trước mặt, Ngài chịu đựng thập tự giá, khinh sự sỉ nhục nên được ngồi bên phải Ngài Đức Chúa Trời. Thành ra chúng ta phải theo cái gương của Chúa Giêsu trong cái sự vâng phục. Khi mà nghĩ đến vâng phục thì chúng ta có thể hướng đến Chúa Giêsu, Ngài đã sẵn lòng phục tùng một cách hoàn hảo như thế nào. Những cái gì mà Chúa Giêsu chịu đựng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, mà tất cả các tội lỗi của chúng ta đều chất trên Ngài mà Ngài phải chịu. Và tại sao Chúa Giêsu sẵn lòng vâng phục? Bởi vì cái tình yêu của Chúa Agape Love. Các ông nhớ Agape Love vợ mình, và cái người vợ phải vâng phục chồng mình, người vâng phục Chúa. Tôi xin kính mời mọi người cùng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa là trời thương chúng con, sáng hôm nay chúng con ôn lại lời của Chúa nói về sự tôn trọng chồng mình. Chúng con có sự ngưỡng mộ, tôn trọng, bảo vệ và biết ơn. Và đồng thời là người vợ, trong sự tôn trọng chồng mình, chúng con không bất mãn, suy đông bò, nói xấu chồng chúng con trước mặt con cái. Và đồng thời chúng con phải theo gương Chúa Giêsu Christ, Ngài đã vâng phục Chúa Cha cho đến lúc cuối cùng, thì chúng con cũng theo gương Ngài làm như vậy. Sau giờ này thì chúng con sẽ nghe lời cảm tạ từ bà Phú Sơn, chồng của bà mới về với Chúa cách đây hôm Chủ nhật tuần trước. Chúng con nghe lời chứng ở Việt Nam của chị Lan Phương, và chúng con sẽ cùng ăn uống thông công với nhau sau giờ này, cũng giống như họp nam giới nữ giới. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thê trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.